50 năm một con sống.
Sau chiến tranh, sốt ruột điện ảnh Pháp cứ ì ạch, cổ lỗ so với thế giới, đặc biệt trước những thành công của chủ nghĩa tân hiện thực Ý. Các nhà phê bình trẻ của điện ảnh Pháp thuộc tạp chí Cahiers du Cinéma ào ạt lên tiếng. Họ nói gì? Họ than phiền cách kể chuyện văn chương trong phim Pháp, phản đối quan điểm coi trọng biên kịch hơn đạo diễn. Họ cho rằng các đạo diễn Hollywood như Alfred Hitchcock mới là tác giả thực sự của phim, bởi ông là người tạo ra hình ảnh và cảm xúc. Vào cuối những năm 1950, một số nhà phê bình này bắt đầu hiện thực hóa các học thuyết cải cách của họ bằng những bộ phim. Cuộc dùng dãy minh chứng lý luận đó đã mở ra trào lưu làn sóng mới trong điện ảnh Pháp, mà phá rào của François Truffaut và hụt hơi của Jean-Luc Godard trong năm 1959 là hai tác phẩm tiêu biểu. Les 400 Coups có vẻ như là tự truyện tuổi thơ của chính đạo diễn, được dàn dựng bất chấp mọi quy phạm và là thí dụ thành công cho chủ thuyết đưa nghệ thuật đến gần đời sống. About the Soufflot của Godard thì thách thức tính kể chuyện truyền thống bằng cách tạo nên những cú cắt nối tỉnh lược mà về sau giới chuyên môn gọi là thủ pháp dựng nhảy, jump cut. Những cách tân quyết liệt này cho thấy khát khao khái niệm hóa lại điện ảnh của nhóm Nouveau Vague, mà cứu cánh là hồi phục vai trò tiên phong của điện ảnh Pháp trên thế giới. Các đạo diễn làn sóng mới cho rằng mỗi tác phẩm điện ảnh phải có nhãn quan riêng, phải mang dấu ấn cá nhân tác giả. Về nghệ thuật, ban đầu do không có phương tiện, họ phải quay cảnh thật thay vì studio, phải thu gọn ekip, chọn diễn viên không nổi tiếng. Nhưng dần dần các câu thúc bị động này cùng với các phương thức sáng tác chủ động khác như lối kể chuyện tự sự, diễn xuất ngẫu hứng, cảnh dài, máy cầm tay, jump cut, stop motion trở thành đặc điểm phong cách nghệ thuật chung của nhóm. Khát khao sáng tạo của Nouveau Vague là rất rõ, bởi theo Jean-Luc Godard, người được xem như giáo chủ của trào lưu, người dũng cảm phá vỡ triệt để các khuôn phép chế ngự, thì Nouveau Vague là phong trào đặc biệt ở chỗ chúng tôi đều là con cái của bảo tàng, không có hệ thống học rõ ràng như các họa sĩ hay nhạc sĩ ở các diện hàn lâm. Chúng tôi khám phá điện ảnh thông qua cinema, phát hiện ra một thế giới mới. Hồ hởi lớn mạnh với sự tham gia của nhiều đạo diễn như Jacques Rivette, Alain Ruinas, Jacques Demy, Agnès Varda, và lan dần ảnh hưởng đến nhiều nước như Séc, Nhật Bản, Brazil, Quebec. Nouveau Vague quan niệm bổn phận của đạo diễn là phải biết đào xới, biết thán phục, biết trao đổi. Họ rất say mê bàn luận phim người khác để tìm ra các giá trị mà Jean-Luc Godard dẫn giải. Trong một phim có hai cấp độ đọc: cái thấy được và cái không thấy được. Cái mà bạn đặt trước máy quay là cái thấy được. Điện ảnh thật sự là những phim trong đó có cái vô hình mà ta chỉ thấy được thông qua cái hữu hình. Quá nhiều đạo diễn ngày nay bằng lòng với việc quay cái hữu hình. Họ nên tự vấn nhiều hơn, hoặc các nhà phê bình phim phải cật vấn họ. Năm 1968, cùng với cuộc nổi dậy của nhân dân Pháp, giới điện ảnh Nouveau Vague cũng xuống đường phản kháng chế độ kiểm duyệt của cơ quan điện ảnh, vận động tẩy chay liên quan phim Cannes lần thứ 21. Cuộc đấu tranh dẫn tới ẩu đả, khiến cuộc chơi tráng lệ bên lề hiện thực bị kết liễu. Rõ ràng, ngoài những sáng tạo trên lý thuyết và tác phẩm, phong trào Nouveau Vague có công rất lớn trong việc tạo ra một liên quan phim Cannes độc lập, dấn thân và mạnh mẽ hôm nay. Nhưng Nouveau Vague cũng tàn lụi như giáo chủ Godard phân tích. Không thể chối cãi sự thoái hóa của khái niệm tác giả là một di sản tiêu cực của Nouveau Vague. Trước đó, theo truyền thống của văn học, người ta xem biên kịch là tác giả. Với Nouvelle Vague, chúng tôi nói rằng chính công việc đạo diễn mới là hành động sáng lập và sáng tạo của phim. Từ đó chúng tôi phát triển đường lối về tác giả để ủng hộ tác giả, cả khi họ yếu kém. Khái niệm tác giả thoái hóa trở thành sự sùng bái tác giả thay cho việc làm của họ. Từ tác giả mất đi ý nghĩa, tôi cho rằng khi đề ra đường lối về tác giả, chúng tôi đã sai lầm đề cao từ tác giả trong lúc đáng ra phải đề cao từ đường lối, bởi mục đích của khái niệm này không phải để chứng minh ai là đạo diễn, mà để giải thích cái gì làm ra tính chất đạo diễn. Bằng vào những sáng tạo mang tính đột phá, Nouvelle Vague là niềm tự hào của dân Pháp về một nền điện ảnh năng động. Phần lớn các tác phẩm trong giai đoạn này mà sức lan tỏa và giá trị sư phạm vẫn nguyên vẹn đã trở thành hạt nhân của thể loại phim độc lập. Có sai lầm, nhưng Nouvelle Vague mãi mãi là điểm son trong lịch sử điện ảnh Pháp. Nó sinh ra từ khát vọng đổi mới điện ảnh dân tộc, là sự xiết tay nhau vì thanh danh điện ảnh nước nhà. Những điều, tiếc thay, có vẻ như chưa từng có hoặc vô cùng sao lãng trong nền điện ảnh Việt Nam. Sài Gòn Tiếp Thị, 12 tháng 6 năm 2009.
Học tiếng Việt.
Con 15 tuổi, sinh ở bên Tây. Con nói nghe tiếng Việt giỏi vì trong nhà sử dụng tiếng Việt, vì con hay về Việt Nam chơi, nhưng con đọc, viết không sỏi. Để cải thiện điều này, cứ lâu lâu mẹ tìm ra một bài báo ngăn ngắn, bắt con đọc, rồi kể lại nội dung như một kiểu bài tập. Mấy ngày nay con cứ kêu khóc, rên rỉ bị nổi mụn hoài không hết. Con rên rỉ tại sao cơ thể con có quá nhiều vấn đề, hết niềng răng, lỡ mép lại mụn. Con buồn vì mụn làm con xấu, trong khi con sắp nghỉ hè, sắp về Việt Nam chơi. Con cứ khóc ri rỉ dù mẹ nói tuổi thành niên thì phải có mụn, rằng biết bao người khác còn đau đớn, khổ sở hơn. Nhưng chẳng ăn thua, con vẫn ủ rũ mình bất hạnh. Tối qua mẹ thấy trên mạng một bài báo mẹ in cho con đọc. 10 phút sau con phải kể lại. Bé Thắm 10 tuổi ở Thanh Hóa không có hai tay vì bà ngoại bé đi đánh Mỹ bị chất độc da cam. Bé cố gắng làm mọi thứ bằng chân, học giỏi, vẻ đẹp. Bé ước mơ làm cô giáo để dạy cho những người tàn tật như mình. Mẹ khen con đọc giỏi. Sáng nay không thấy con cằn nhằn mụn nữa. Mẹ không hỏi tại sao, vì mẹ biết tại sao. Bài báo đêm qua không chỉ là bài học tiếng Việt. Sài Gòn Tiếp Thị, 23 tháng 6 năm 2009.
Trước khi lên máy bay.
Từ ngày suýt chết qua bạo bệnh, chị bỗng có thói quen dọn dẹp trong nhà cửa, trong tim ốc. Chị phòng xa một ngày, nếu bỗng dưng mình thôi nói, thôi thở, thì mọi thứ cũng không đến nỗi lung tung. Dọn dẹp gì? Dẹp bỏ những thứ rất lớn nhưng vô nghĩa, không còn cần thiết. Giữ lại những thứ rất nhỏ nhưng quý giá. Cái giữ lại nhiều khi chỉ là một câu nói của người bạn vong niên khi chị bệnh. Em phải cố gắng. Em có làm sao chị buồn lắm. Như liệu pháp cho não, 10 con chữ nồng ngọt lâu xưa đó đủ sức làm quên nhiều chuyện không vui khác. Cái giữ lại nhiều khi chỉ là bức mail ngắn củn của cô em chị rất yêu quý. Em nhớ chị, thương chị. Như liệu pháp cho não, 5 con chữ nồng ngọt lâu xưa đó đủ sức làm quên những lạc phai hờ hững khác. Từ ngày nghe tin chiếc máy bay mang theo hàng trăm con người rơi xuống đại dương, chị lại càng muốn thu thu xếp xếp. Nhiều thứ rất lớn nhưng vô nghĩa được tiếp tục bỏ đi. Nhiều thứ rất nhỏ nhưng quý giá càng trở nên quý giá. 2 ngày nữa chị bước lên máy bay. 1 năm ít nhất 4 lần chị phải bước lên máy bay. Từ đây mỗi lần đi, ngoài việc xếp vali, chị biết trong chị còn một cuộc thu xếp khác. 2 ngày nữa chị bước lên máy bay, lòng dịu nhẹ khi biết cái gì sẽ mang theo nếu có một điều. Sài Gòn Tiếp Thị, 26 tháng 6 năm 2009.
Trên cao nhìn xuống.
Trong điện ảnh có một kỹ thuật mà các nhà làm phim rất mê, đó là cú máy cao, cho hiệu quả mênh mông kỳ ảo. Mê, nhưng do thực hiện tốn kém, các đạo diễn Việt Nam hầu như phải nén thêm. Vẻ đẹp chết người. Thường để tóm tắt một cái đẹp bất khả so sánh, ta hay thêm chữ chết người sau chữ đẹp. Nhưng xem hôm mãn nhãn bao nhiêu với trái đất diễm lệ được quay từ không trung, ta cũng rùng rợn bao nhiêu trước cái đẹp chết người theo nghĩa đen. Không biết hôm có bao nhiêu khán giả trong ngày 5 tháng 6, chỉ biết nhân ngày thế giới về môi trường bằng 21 ngôn ngữ khác nhau. Hôm đã được giới thiệu đồng loạt ở 134 nước trên 81 hệ thống truyền hình, màn ảnh công cộng của Paris, New York, London, Moscow, Mexico. Riêng Pháp, hôm có mặt ở 200 phòng chiếu và 20.000 bản DVD được gửi đến các trường học. Với kinh phí 12 triệu euro, trong đó 10 triệu của tập đoàn Pháp PPR, 1 triệu của TV France 2 và 1 triệu của Fondation Qatar. Có thể nói hôm là quyển Lateral View du Ciel được điện ảnh hóa của Jean-Arthus Bertrand, nhiếp ảnh gia chuyên chụp không ảnh, nhằm cảnh báo nguy cơ hủy diệt môi trường. Nguyên tắc xuyên suốt của hôm là phi lợi nhuận cho người sản xuất và miễn phí cho người xem. Đạo diễn, các chuyên gia, diễn viên đọc thuyết minh, Thái tử Anh phụ trách cổ động phim đều không lấy thù lao. Tác quyền lợi nhuận sẽ được trao cho hội môi trường Good Planet. Như chữ Assemble Together cuối phim, mục đích của hôm là tối đa hóa người xem, để từ đó kêu gọi sự chung tay cứu ngôi nhà thế giới. Là phim đấu tranh với lời bình đôi khi quá lố, hôm vẫn khiến người xem tê mê thị giác. Quan niệm cái đẹp tạo ra cảm xúc và làm ta suy nghĩ, Arthur Bertrand đã chọn cách thông qua cái đẹp, dù ban phát của tạo hóa hay tàn phá của con người, để truyền tải thông điệp. Chúng ta đã quá trễ để bi quan, và nhân loại chỉ có vỏn vẹn 10 năm để đảo ngược xu thế tự hủy diệt. Không nên đích danh thủ phạm, nín thinh trên vấn đề năng lượng nguyên tử. Nhưng do mục tiêu vạch mặt, hôm gặp ngăn trở của không ít chính phủ trong lúc quay. Dubai, Wanda, Syri không cấp visa. Ấn Độ tịch thu một nửa hình ảnh. Hàn Quốc cấm quay một số nơi. Trung Quốc, Argentina kiểm duyệt nội dung. Một số công ty Mỹ đâm đơn kiện. Nhưng hôm đã hoàn tất như ta thấy. Ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Trong danh sách 55 nước được quay ở cuối phim không có Việt Nam. Do Việt Nam không có cảnh đẹp, không có thảm cảnh hay do bị ngăn trở, không biết. Chỉ biết khi lâng lâng ngôi nhà thế giới bao la, tôi cứ bâng khuâng ngôi nhà Việt của mình. Giống như phim, sau những mông lung diệu ảo trên cao, đạo diễn đưa người xem vào cận cảnh để thấy những đám mây bồng lai hóa ra là khói đốt trong một bãi rác khổng lồ, nơi lúc nhúc mưu sinh những phận người hạ đẳng, để thấy thảm hoa trắng lung linh là các tảng băng tan. Từ trên cao tôi cũng nhìn những sân gôn mượt rì như lụa để sực nhớ một trớ trêu đăng trên báo Tuổi Trẻ, rằng 947 hộ dân Mường thuộc các xóm Rỗng Cấn, Rỗng Dòng, Rỗng Tầm không còn đường lên rẫy do phải nhường bản cho sân gôn. Những cư dân của núi rừng tự do bỗng dưng hoặc phải đi nhờ xe của sân gôn, với điều kiện mỗi nhà chỉ được đi một người theo những giờ quy định, hoặc phải quanh co ngược núi xa gấp 10 lối đi cũ. Nhìn cảnh người phụ nữ gánh chuối lom khom chui rào, đọc câu ghi chú. Nông dân không thể theo giờ hành chính, nên thường xuyên phải đi chui, gánh nông sản chạy bạc mạng khi vắng bóng bảo vệ của phóng viên Nguyễn Đức Tuấn mà cay mắt. Lo chốn vui chơi cho phú nhân, người ta quên mất lối sinh nhai của những con người nhỏ bé. Sam Holmes suýt xoa vẻ đẹp mênh mông lừng lững của các bãi khai thác sa khoáng. Tôi bỗng nhớ đâu đó nhà văn Vũ Ngọc Tiến kể rằng vào một đêm mưa lũ cách đây 17 năm, từ trên cao, bãi thải của mỏ mangan Tốc Tác Cao Bằng đã ập xuống, vùi chôn mấy trăm người trong thung lũng. Sam Holmes suýt xoa các con sông bị chất thải nhuộm màu rực rỡ. Tôi bỗng hoang mang 17, 27, 37 năm sau, người dân Đông Nam Bộ sẽ ra sao khi nước sông Đồng Nai bị nhuộm đỏ? Và khi đó, trong bộ phim Trên Cao nào đó, hẳn dòng sông tội nghiệp của quê tôi cũng đẹp chết người. Holmes không hù nhân loại khi dẫn ra báo cáo của Tổ chức Diễn đàn Nhân đạo Toàn cầu GHF rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến 300.000 người chết mỗi năm và ảnh hưởng 300 triệu người khác, rằng 4 tỷ người hiện đang tổn thương, 500 triệu người đang trong tình trạng cực nguy hiểm do các thảm họa liên quan thời tiết, môi trường. Báo cáo khẳng định nếu lượng khí thải hiện nay không được sớm kiểm soát, trong 25 năm tới, 310 triệu người sẽ phải hứng chịu những hậu quả tồi tệ về y tế, 20 triệu người sẽ nghèo đói và 75 triệu người mất nơi ở. Đó là sự thật. Ngay xứ ta đã thấy la liệt kẻ thống khổ, những con người không đủ tri thức hiểu biết chuyện cao xa, chỉ ngơ ngác đại ngàn mình sao tự dưng hết cây, con sông mình sao tự nhiên hết cá, dân làng mình sao bỗng dưng lần lượt ra đi vì những căn bệnh lạ. Các nhà sản xuất Home tuyên bố sẽ làm tiếp Home 2, và lần này họ kêu gọi dân thế giới hãy quay những gì đẹp nhất, trái tai gai mắt nhất trên đất nước gửi cho đạo diễn. Một ý hay, và tôi tin nếu Việt Nam có một Home riêng, bảo đảm nó cũng sẽ làm người xem say đắm và ghê rợn. Có điều người Việt Nam chắc chắn không đủ tiền cho những cú máy trên cao như Arthur Bertrand. Họ chỉ quay được dưới đất những cận cảnh thê thiết mà trên cao không thể thấy. Sài Gòn tiếp thị 3 tháng 7 năm 2009. Một mình không cô đơn. Đi siêu thị hôm nay bạn thấy điều khác lạ. Trên mỗi quầy tính tiền có một chậu hoa cúc lớn, trong đó với giá 1 euro, từng bông được nâng niu gói riêng bằng giấy kính. Điều bạn chưa bao giờ thấy ở siêu thị xứ Tây, nơi các loài hoa không dương giả luôn được bán từng bó cho khách hàng không dương giả. Ngạc nhiên của bạn được giải thích khi nhìn lên biển chữ 60% trị giá đóa hoa này sẽ dành cho quỹ nghiên cứu bệnh liệt cơ. Thì ra thay vì chỉ quyên tiền rầm rộ trên các phương tiện truyền thông như cách làm cổ điển xưa nay cho căn bệnh bí ẩn luôn tấn công trẻ con, mà kết quả mỗi ngày một eo hẹp do khủng hoảng kinh tế, do rắc rối thao tác, do thờ ơ sao lãng, các nhà hoạt động xã hội đã nghĩ thêm cách bán qua nhân định kỳ vận động. Và họ đã đúng. Khó ai có thể quay lưng trước một lòng tốt vừa tiện, vừa đẹp, vừa nhẹ hầu bao. Những cành hoa một mình do vậy đã vơi đi rất nhanh, rất nhanh. Nhiều ngày trên bàn ăn nhà bạn đứng choi loi một cành hoa duy nhất. Mỗi lần nhìn đóa hoa đỏ xinh xắn vẫn nằm nguyên trong giấy kiến, tự dưng bạn thấy vui, thấy như hoa mỉm cười. Nước Pháp có cơ mang siêu thị. Nước Pháp mấy ngày nay có cơm mang qua một mình. Sài Gòn tiếp thị 25 tháng 7 năm 2009. Dòng quay của chị. Hình như chị có hơi khéo tay, nên chị rất mê chuyện may vá. Nhiều năm nay trong nhà chị luôn luôn có cái máy may để bàn, có chiếc hộp đựng kim chỉ, nút ốc. Để đỡ mất công và giá rẻ, chị thường chọn mua những cuốn chỉ lớn như thợ may chuyên nghiệp, đặc biệt các màu phổ thông sử dụng nhiều. Cứ vậy ngày sang ngày, tháng sang tháng, năm sang năm. Thỉnh thoảng chị lại có dịp làm này làm nọ cho bản thân, cho chồng con, cho thân quyến, bè bạn. Cứ vậy ngày sang ngày, tháng sang tháng, năm sang năm, thỉnh thoảng những cuốn chỉ lại có dịp âm thầm quay quay trên trục máy. Một ngày, Nhân phải mua cuồng chỉ mới. Chị giật mình nhận ra những cuồng chỉ cũ đã mỏng đi rất nhiều so với cuồng chỉ mới. Rất nhiều, gần như sắp trơ lõi. Cầm những cuồng chỉ cũ mềm, mong manh, mỏng mảnh trong tay. Cái mỏng mảnh hụt hao từ tốn của thời gian chưa bao giờ khiến chị để tâm. Tự dưng chị thấy vui. Tự dưng thấy mình nên giống như cuồng chỉ. Cứ lẳng lặng xoay, lẳng lặng mòn, lẳng lặng cạn đi sau những vòng quay nho nhỏ cho đời. Sài Gòn tiếp thị 28 tháng 7 năm 2009. Vũ điệu hành khất. Vào một ngày đẹp trời, trên một con phố nhao nhác khách du lịch, bạn bỗng tình cờ trông thấy giữa lùm cây xanh, trên bệ đá, bậc thang nào đó, một bức tượng toàn thân, đôi khi đẹp đến ngẩn ngơ. Ở các xứ Tây vốn tràn ngập công trình điêu khắc công cộng, thì một bức tượng dù đẹp cũng là chuyện hiển nhiên đến hờ hững. Nhưng những bức tượng như nói trên thì khác. Đó là những con người tự hóa thân thành tượng. Hãy hình dung một quy trình lao động căng thẳng và nhọc nhằn. Mỗi sáng thường là trong mùa nắng ấm, chọn một địa điểm có đông khách du lịch qua lại, chui vào góc xó nào đó, tỉ mẩn bôi trét lên mặt mũi, chân tay, lớp lớp kem màu. Sau công đoạn trang điểm kéo dài hàng tiếng ấy là công đoạn che kín thân thể bằng vải, cùng tông với da thịt vừa hóa trang. Để rồi đột ngột xuất hiện trên đường phố một bức tượng người như thật. Không ai biết chính xác kiểu ăn xin văn hóa và lãng mạn này xuất phát từ đâu. Chỉ nghe đồn thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã dựng tượng người như một trò vui trong các dịp lễ hội. Cũng nghe đâu 30 năm trước, sinh viên mỹ thuật Tây Ban Nha đã chơi trò dựng tượng để tăng thu nhập, nhưng nghiêng nặng tính trình diễn tập thể. Còn hiện nay ở phương Tây, các loại nhân tượng cứ nhan nhản tràn ra phố. Chỉ riêng trên nước Pháp, người ta ước đoán có đến hàng trăm tượng tập trung ở Paris và những thành phố lớn. Con số này ngày một tăng do khủng hoảng kinh tế. Trong cuộc mưu sinh phong trào và cạnh tranh gay gắt đó, nhiều khi ta cũng gặp những thứ tượng tùy hứng, thô thiển. Nhưng đôi khi ta cũng phải sững sờ trước những tượng mà tư thế, linh hồn, bố cục như thể được bê ra từ các bảo tàng danh giá. Đẹp và bất động là hai hấp lực chính quyết định thu nhập, khiến du khách có dừng lại đôi phút, đặt đôi đồng xu trước mặt bạn hay không. Nhưng để đẹp và bất động là cả một công trình khổ luyện. Bạn cứ thử nhắm mắt, đứng yên trong một tư thế mà xem. Chưa kể làn da bị ngộp thở dưới lớp kem dày cộm. Để thư giãn, các nhân tượng đã tìm ra một mánh khóe tuyệt hảo. Mỗi lần được cho tiền, nhận biết qua tiếng động nếu nhắm mắt, tượng ta cúi đầu cảm ơn, nhân đó chuyển thật nhanh sang tư thế khác như múa. Hầu hết các nhân tượng đều ẩn danh, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, chìm khuất trong dòng chảy xã hội. Chỉ gần đây, qua báo chí người ta mới nghe được vài thổ lộ của người trong cuộc. Một trong những người đó là Maxime Blair, diễn viên sân khấu Pháp, kim nghề dựng tượng trong những lúc rỗi việc. Blair cho biết bất động là điều khó nhất đối với nhân tượng, nhưng để bắt mắt thiên hạ càng khó hơn. Do vậy, ngoài tư thế đẹp, hóa trang chu đáo, nhân tượng phải tìm một điểm cao để đứng. Điểm cao không phải lúc nào cũng sẵn, nên người dựng tượng thường phải mang theo bục gỗ và dĩ nhiên phải hóa trang luôn cho nó. Theo Blair, những ngày đầu chưa quen, thân thể sẽ rất đau khi đứng yên, nhưng đau nhất là phải nghe những lời trêu chọc, đôi khi rất bất nhã của du khách. Những ai theo nghề này, dĩ nhiên là những kẻ cùng túng. Nhưng để tạo nên cái đẹp, hầu hết như Blair, phải có xuất thân hoặc dính dáng với bộ môn nghệ thuật hình thể. Và để gợi trắc ẩn, đa số nhân tượng đều là nữ. Họ có xấu hổ không? Những kẻ ăn xin đường phố ấy? Dường như không. Họ hoàn toàn chân chính khi đổi miếng ăn bằng sức lao động thật sự, thậm chí góp phần làm đẹp, làm vui thêm các thắng cảnh. Nhưng chắc họ chua chát. Sài Gòn Tiếp Thị 6 tháng 8 năm 2009.
Vô duyên.
Đọc tin dân làng Ròn ở huyện Đơn Dương không còn nơi trồng cỏ cho trâu và phải nhường đất cho giàu sang quyền thế xây sân gôn. Rằng dân phải dông trâu đi nơi khác tìm thức ăn, nhưng trâu quen hơi lại mò về nương cũ. Rằng trâu bị lập biên bản, chủ trâu bị hăm he phải đền 10 triệu đồng bằng đúng giá con trâu và hơn giá mấy sào đất đền bù. Nếu để 1 mét vuông cỏ sân gôn bị hư, rằng dân Ròn lơ ngơ, cô thế rốt cuộc phải bán trâu vô lò mổ. Rằng thương trâu và làng ca 80 tuổi đã dẫn 20 con trâu của mình lên núi, dựng lều chăn như tô vũ. Tự dưng nghe mắt cay, tự dưng nhớ hắn. Ở góc trời kia đọc tin này, chắc lòng hắn cũng lao xao như ả. Hắn là người đọc xa xôi của ả. Hắn nói mình rất mê văn của cô cháu miền Nam Nguyễn Ngọc Tư bởi rất nhiều bài viết của cô về nỗi đau đã làm hắn khóc. Hắn nói in ít bài của ả cũng làm hắn cay cay mắt. Hắn nói mình vô duyên bởi ở tuổi làm ông, hắn vẫn thỉnh thoảng đọc những tin bạo lực bất công thời nay hay coi các chương trình vượt lên số phận như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi phải thường ra vô ban công hút thuốc, cũng thấy vô duyên mà chưa sửa được. Vô duyên ơi, đừng sửa. Sài Gòn Tiếp Thị, 23 tháng 8 năm 2009.
Nghỉ từ một nghề.
Bằng thứ tiếng Việt lôm côm mà xác đáng. Con gái tôi nói niên khóa này lớp nó không quá trang tùy hứng để chụp ảnh lớp học như năm ngoái mà chọn chủ đề. Có thể các nhân vật phim hoạt hình, có thể quá trang giới tính, có thể chỉnh tề như thế hệ cha ông. Một định chế đi qua nhiều thế hệ. Phát minh ở Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19, nhiếp ảnh đã nhanh chóng xâm nhập vào học đường và phát triển ào ạt trong Thế chiến thứ nhất, nhằm nâng đỡ tinh thần những người cha đang chiến đấu ngoài mặt trận. Từ những năm 1920, ảnh lớp học trở nên phổ biến và chụp ảnh lớp học đã trở thành một nghề. Theo báo Le Monde, hiện ở Pháp có 250 nhiếp ảnh gia trường học, trong đó hơn 100 chuyên sống về hoạt động này, có giá thành từ 3 đến 5 euro, được bán ra từ 5 đến 10 euro. Ảnh chụp lớp học là nguồn thu quan trọng cho các hợp tác xã, cơ cấu dựa trên đóng góp tự nguyện của phụ huynh, để tổ chức cho học sinh các hoạt động ngoài khuôn khổ ngân sách nhà nước như xem kịch, xem phim, bảo tàng, học dã ngoại. Bạn sẽ thắc mắc, có chăng sự cưỡng bức về nguyên tắc photo de classe không bắt buộc mua, nhưng quả tình phụ huynh rất khó từ chối một bức ảnh đáng yêu như vậy của con em mình. Nhiều thống kê cho thấy ảnh lớp học ngày càng được ưa chuộng. Hiện có đến 90% gia đình đặt mua. Trong đó đặc biệt rất đông những gia đình thu nhập thấp, những gia đình nhập cư. Không chỉ cho con ăn mặc bảnh bao ngày chụp ảnh, các gia đình này thường mua nhiều phiên bản photo de classe để đặt trong phòng khách, để hãnh diện gửi cho người thân ở quê hương. Với họ, bức ảnh chứng minh sự đi học của con là minh chứng cho sự hội nhập thành công của họ trong xã hội, là hy vọng ở tương lai. Cũng do thiếu phương tiện, các gia đình nghèo nhân dịp này thường muốn tranh thủ chụp ảnh riêng cho con. Đã có một thời gian dài do bị giới chụp ảnh chuyên nghiệp khiếu nại cạnh tranh bất chính, các phó nháy trường học không được phép chụp hình cá thể. Nhưng từ năm 2003, để đáp ứng nhu cầu chính đáng của những người thu nhập thấp, Bộ Giáo dục Pháp đã cho phép chụp ảnh cá nhân với điều kiện không được chụp ảnh dạng căn cước, không được ghi địa chỉ người chụp trên ảnh. Trải hơn một thế kỷ, có thể nói ảnh lớp học ở Pháp đã trở thành một định chế xã hội, một ký ức đáng yêu của học đường. làm sao để mọi người đứng yên và đều cười. Đây là điều khó khăn của các nhiếp ảnh gia trường học. Và do vậy, tùy theo tuổi học sinh, mỗi người sẽ có mẹo để tiến gần mục tiêu trên. Chúng ta hãy hình dung vài hoạt cảnh qua lời kể của một bác phó nhòm. Làm sao sắp ai đứng, ai ngồi, ai leo lên ghế phía sau, ai xếp bằng phía trước mà không gây tranh cãi. Làm sao khi những đứa con trai tinh nghịch cứ quyết chí đặt hai ngón tay sau đầu bạn như tay thỏ. Làm sao khi những đứa con gái cứ khăng khăng làm dáng bằng mấy lọn tóc che nửa mặt. Làm sao để những cặp mắt kiến không bị lóe. Nhưng khó nhất là làm sao để tất cả đều cười. Với các học sinh nhỏ thì đơn giản, như con tôi từng kể, bằng một giọng âu yếm vui vẻ, bác phó nháy yêu cầu tất cả cùng hô một từ có âm y, di, mi, ly, rắc. Ta có bức ảnh ai ai cũng chành miệng. Phức tạp hơn thì bác phó nháy vừa ngắm máy vừa hài hước. Mọi người có thấy tôi không hè? Dĩ nhiên tất cả sẽ đồng thanh, ui, rắc. Tuyệt, chúng ta làm thêm cái nữa ha. Lại ui. Lại thầy trò nắc nẻ cùng nhau. Chụp ảnh lớp học là một sự kiện lớn. Với học sinh đây là dịp xả hơi, ngang nhiên nghỉ học một buổi mà không phạm lỗi, được ăn diện hoặc cải trang theo sở thích. Với các thầy cô là dịp để trải chuốt tươi vui, bởi đây là kỷ niệm nghề nghiệp họ để lại cho học sinh và cho bản thân. Giữ ảnh lớp học còn cho phép họ lâu lâu kiểm tra lại trí nhớ về những đứa học trò xưa cũ. Cậu nhóc này là mình cực lắm đây. Nó tên gì hả? Ảnh lớp học cũng là dịp để phụ huynh trò chuyện với con về những điều họ luôn muốn biết trong trường học. Bạn thân nhất của con là ai? Cô bé này dễ thương quá ha. Đứa nào học giỏi nhất? Đứa nào quậy nhất? Đã 14 năm kể từ mẫu giáo. Năm nay con gái tôi lại nô nức có thêm một photo de classe. Và giống như khi bắt đầu các năm học cấp 2, cả lớp nó dành nhiều thời gian để chọn ra một hình thức sôi nổi nhất. Và ngay khi ý tưởng chưa thống nhất, nó vẫn vui. Không sao, có thể tụi con sẽ chọn cách tùm lum nhưng vẫn cùng nhau. Cùng nhau, tụi con, hai cụm ngữ trong câu nói làm tôi xúc động. Không chỉ bởi thứ tiếng Việt ngây ngô dễ thương, mà bởi nó làm người mẹ có dịp chứng kiến 14 lần hân hoan chụp ảnh của con. Tin rằng photo de classe chắc chắn đã làm được nhiều hơn giá trị lưu niệm. Như cái tựa của nó, rút cuộc mục đích của bài viết này là để nghĩ về điều khác, rằng những bức ảnh cùng nhau, tụi con này đã tạo nên các mối dây bằng hữu, có thể mong manh, có thể bền vững. Nhưng chắc chắn nó làm phân dân những sân si trẻ con, làm chợn tay các hành vi bạo lực bên trong học đường. Dẫu gì chúng ta cũng từng vui vẻ bên nhau. Liên quan đến nhiếp ảnh lớp học, còn có một website mang tên Bạn Ngày Xưa mới được hình thành ở Pháp, tập hợp đưa lên mạng hơn 1 triệu photo de classe từ khi nhiếp ảnh bước qua cổng trường. Bao nhiêu tự tình ký ức đang sống lại. Bao nhiêu bạn cũ đã tìm thấy nhau? Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần 8 tháng 9 năm 2009.